This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Thái Lát, Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Như Tuyền. Ôi xin lỗi, Minh Nhung. Giọng hôm nay Như Tiền thấy sao nó mạnh mẽ quá.
Không nói được luôn.
Vâng, chắc Tiến Dũng cũng chắc để nói giùm Minh Nhung nha. Thì gửi ngay những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp. Hy vọng rằng cái số đẹp này vẫn từ đây đến cuối tuần. Dow Jones thì lên được 142 điểm, hiện tại là 23.990 điểm và có thể hy vọng từ đây đến chiều con số này sẽ lên được 24.000 điểm. Nasdaq thì lên 43 điểm, hiện tại là 6.992 điểm. SP500 thì lên 15 điểm, hiện tại là 2.620 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.76%. Dầu thô thì tăng 22 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 61 xu. Một euro đã được 1 đồng 23 xu, vàng thì giảm 50 xu. Một ao vàng hiện tại 1.322 đồng 90 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.27%, từ rồi cao nhất là 4.32%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.67%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.777 đồng, bán ra là 22.840 đồng. Vàng thì mua vào 36.580.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 36.680.000 đồng cho một lượng, quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến con số xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra con số xin trợ cấp thất nghiệp. Thì con số cho cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 24 tháng 3 đã giảm thêm 12.000 người nữa. Hiện tại tổng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc trong cái tuần lễ vừa rồi là tăng lên 215.000. Tăng thì không đúng, nhưng mà con số này là 215.000, tức là giảm so với tuần rồi, thưa vị, là 12.000. Và theo như Bộ Lao động đưa ra thì con số này nó tuyệt vời, nó thấp nhất từ năm 1973. Đây là con số rất là thấp, thưa vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua đến ngày hôm nay, quý vị cũng nghe rất nhiều về những cái lời mà giữa ông Donald Trump gọi là đang nhắm vào Amazon. Chúng ta cũng biết rằng những cái list complaint về những vị tổng thống này đó thì hoàn toàn không phải là vô căn cứ. Nhưng mà không biết là ông có làm được gì đến Amazon hay không. Nhưng mà ông cũng để vào cái Twitter là ông đã rất là quan tâm đến gọi là cái trang mạng khổng lồ Amazon trước khi và sau khi, trước khi ứng cử tổng thống và sau khi đắc cử tổng thống. Thì ông nói rằng không có giống như những cái trang mà mạng khác như là Walmart. Ông không nói rõ cái đó nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Vì Amazon trả rất rất là ít tiền thuế, ngay cả no tax luôn, ngay cả state tax, local tax rất là ít và thậm chí không tax luôn, không đóng thuế luôn. Và ông nói rằng cái Amazon trang mạng này đó đã dùng cái hệ thống về bưu điện của chính phủ đó giống như là một chàng thanh niên đi delivery đồ cho họ, tức là delivery boy. Và riêng những cái phần đó không thì Amazon đã trực tiếp làm mất rất là nhiều cái cửa tiệm, gọi là đóng cửa, lost a lot of store in the business của Hoa Kỳ. Ông nói là hàng thousand retailers out of business cũng vì cái lý do Amazon. Cái điều này thì hoàn toàn ông đưa ra không phải là vô căn cứ, rất là chính xác. Nhưng mà có thể nếu mà nhìn cái mặt của ông Jeff Bezos thì ông nói rằng làm gì được nhau. Tức là thật sự ra ông nói nhưng mà không biết có làm gì hay không. Cái điều chúng ta cũng thấy rằng cái viễn cảnh nó như thế này. Chẳng hạn như bây giờ một gia đình có 2-3 người con trai, mà gia đình này nghèo quá đi, nuôi con thì không nuôi nó thì cho nó ăn lớn lên rồi đó, thì thay vì nó làm gì khác không làm mà đi qua bên hàng xóm nó bưng phở. Thí dụ như vậy, thì trường hợp Amazon và chính phủ giống như vậy, chính phủ phải trả tiền rất nhiều, pension rồi tiền, tại vì under cái bưu điện là under chính phủ phải take care everything, nhưng mà cuối cùng chính phủ phải chạy đi những người làm cho bưu điện, người làm việc cho Amazon. Mà thật sự cái điều này cũng đúng thôi, thì bưu điện thì phục vụ thôi, thì vụ Amazon ai cũng vậy. Nhưng mà cái điều này làm cho ông Trump cũng rất là bực mình, cái thưa vị, vì Amazon đã lợi dụng điều này xếp hàng tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm, thay vì họ phải có một cái trả tiền một cái công ty nào đó về gần chuyển họ. Nhưng mà chính phủ thì nếu mà lên giá cước thì ảnh hưởng cả nước Mỹ, mà không lên thì Amazon có lợi dụng đó mà đi gửi hàng thì nó rẻ. Thì đó, rõ ràng ông Trump không thích một chút xíu nào. Còn bản tin kế tiếp thì càng ngày có nhiều cái gọi là cái fast food hay những cái cửa tiệm hay là những nhà hàng đó đã gửi nhân viên của họ đi gọi là đi đi học bổ túc, dùng cái từ đơn giản là bổ túc đi hay trở lại trường education. Trước đây thì chúng ta cũng thường nghe ông bà mình hay là cha mẹ mình nói đó, không nhỏ mà không học á, lớn mò sâu ra, nhưng mà qua Mỹ không có chữ đó, nhỏ mà không học, lớn đi làm McDonald's. Thì cái câu này người ta nghe nhiều lắm. Có thể rằng cái ông CEO mà ông Steve Easterbrook, ông nghe được cái này hay sao đó. Thì sáng ngày hôm nay ông tuyên bố rằng ông sẽ cho 400.000 người nhân viên, tức là phân nửa thôi nha, phân nửa số nhân viên làm cho McDonald's hiện tại là được qualified, tức là được có đủ cơ hội hay là đủ điều kiện để đi học đại học trở lại. Và McDonald's thì khoảng 800 mấy đến 1 triệu người nhân viên rồi, trong đó khoảng 400.000 người là có ok. Và không phải McDonald's là một cái thương hiệu fast food đầu tiên đâu. Trước đây thì đầu tiên đó là Starbucks, ông CEO này cũng đã cho những người làm một Starbucks đi học để học trở lại. Rồi sau đó là Chipotle cũng cho đi học, bây giờ thì đến McDonald's. Đây là một sự lựa chọn rất là khôn ngoan. Nếu vị nào mà có nhân viên mà đông khoảng chừng 500, 700, 1.000 trở lên đó, thì chúng ta đầu tư cái điều này rất là đúng đắn. Vì cái nhân viên mình mà có kiến thức đó thì nó ít thiệt hại cho công ty hơn. Và cái điều thứ hai nữa đó là chúng ta được khấu trừ thuế. Vì under cái luật của bên Republican là đảng Cộng Hòa đó, thì họ cho trừ thuế khi mà cho nhân viên đi học. US gọi là corporation tax rate bị được cut đi. Thay chúng ta bỏ thuế, đóng thuế hàng triệu Mỹ Kim một năm thì chúng ta lấy tiền đó cho nhân viên đi học, thì thật sự hoàn toàn đây là sự gọi là tính toán có khôn ngoan. McDonald's thì sáng ngày hôm nay họ nói rằng họ sẽ chi ra khoảng 2.500 cho những người nhân viên của họ cho một năm đi học. 2.500 cũng nhiều đó quý vị. Và những người nào mà nằm ở tầng lớp gọi là manager thì họ cho đến 3.000 đồng. Và khoảng 5 năm đầu tư như nhân viên của họ, họ bỏ ra khoảng 150 triệu Mỹ Kim. Đây là sự lựa chọn rất là khôn ngoan. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái thuế. Quý vị cũng biết thuế năm nay chúng ta không ở 14 mà đến 16, 17, 14, 15, 16, 17. Vì hai ngày kia là vướng vào cái ngày holiday và một ngày weekend. Một ngày lễ mà gọi là ông Tổng thống Abraham Lincoln ký giấy gọi là giải phóng cho rất nhiều ngàn người da màu đó. Thì họ làm ra cái ngày lễ, thì chúng ta thay vì đóng thay thuế ngày 15 tháng 4 thì chúng ta chuyển qua ngày 17 tháng 4. Chúng ta nhớ check lại nha, nhưng mà cái thuế thì cũng sắp sửa rồi đó, chỉ còn có vài ngày tới đây chúng ta phải chuẩn bị khai thuế. Chúng ta lấy lại thuế thì chúng ta cũng không cần gấp lắm, nhưng mà chúng ta trả thuế thì trả càng sớm càng tốt, không chúng ta sẽ bị phạt cái thu vị. Và đưa con số ra đó, cái thống kê April 17 tới đây thì hàng triệu người Mỹ phải khai thuế income tax đủ thứ hết. Nhưng mà cái điều mà nhiều người nghĩ rằng cái thuế nhà là cái thuế nhiều nhất, nó gọi là cái property tax, nhưng thật sự ra không có chắc hoàn toàn cái thu vị. Ở nước Mỹ chúng ta đóng nhiều cái loại thuế lắm, là cái gọi là cái under cái tax bracket nó kinh dị lắm. Có nhiều người họ trả thuế mà sales tax đó, nó nhiều hơn họ trả những cái thuế khác. Sales tax là sao? Ví dụ chúng ta ăn một tô mì 10 đồng, chúng ta phải trả 10 đồng 82.25, tức là 8.25% tiền thuế. Ở Hoa Kỳ đó thì cái thuế mà sales tax đó, nó nằm ở mức từ 2.9 đến 7.25 là trung bình nha. Có những cái nơi sales tax rất là cao, tax xịt chúng ta thì trả khoảng 8.25 tiền thuế sales tax. Như là tiểu bang Delaware, chúng ta không trả những tiền sales tax, mua một đồng trả một đồng. Montana cũng không có sales tax, rồi New Hampshire cũng không có sales tax, Oregon cũng vậy. Nhưng mà những tiểu bang sau đây thuế cao nhất là Louisiana, chúng ta mua một đồng chúng ta phải trả 10 cent tiền sales tax. Tennessee là 9.5 đồng, tức là 9.5%. Arkansas là 9.4%, Washington thứ tư là 9.2%, Alabama là 9.1%, Oklahoma là 8.9%. Illinois là 8.7, Kansas là 8.7, California là 8.5, New York 8.5. Tác Xịt đứng hạng 12, Xeo Thác là 8.25. Và con số đưa ra đó, thật sự ra chúng ta biết rằng đứng đầu hiện tại bây giờ đó, và nói về Xeo Thác mỗi theo dựa theo cái income đó, trung bình nha, average là chúng ta trả khoảng 2%, 27% tiền Xeo Thác, ít chứ nói tiền thuế trong cái income quý vị. Trung bình là người Mỹ là 100 đồng là đóng thuế 27 đồng. Nhưng mà California đứng đầu về sale tax, về nói in về property tax, tất cả mọi khấu thuế khác đó là họ cộng chung lại với nhau đó, là người Cali là 100 đồng phải đóng 39 đồng tiền thuế. Ai mà cũng mua qua California thì chúng ta suy nghĩ kỹ nha. Ở Florida là thấp nhất cái thú vị. Florida có thể cái tiểu bang này nhiều người già quá đi nên đóng thuế không có nhiều, 18% cho everything. Họ là 100 đồng họ chỉ đóng 18 đồng tiền thuế thôi. Dallas hiện tại cái thành phố mà vị đang ở đó cũng tùy nha, Plano khác hay là ở bên Forward khác. Dallas trung bình những người nào mà không có nhà đó, tổng cộng tất cả tiền sale tax thuế này thứ kia lại là 18%, income tax sale tax là 18% average. Rồi cái lương mà trung bình ở Dallas đó là 41.978 đồng, là chúng ta đóng thuế trung bình cái số tiền lương này đó là đóng thuế khoảng 24.33% những người có nhà. Nhưng ở nhà là đóng 24.33%. Tức là trung bình những người mà có nhà mà lương 42.000 một năm thì họ đóng khoảng 10.215 đồng cho tiền thuế. Một con số tiền không phải nhỏ ha, chúng ta thấy rõ ràng phải không? Tức là ở Mỹ đóng thuế dữ lắm. Còn ở Houston cũng vậy, giống như vậy. Chúng ta không có nhà là trả tất cả mọi thứ thuế khoảng 18%. Nhưng mà những người có nhà đó, average khoảng 45.353 đồng đó là trả khoảng 23.79% tiền thuế. Và rõ ràng Houston làm lương cao hơn ở Dallas, nhưng mà trả thuế lại thấp hơn. Ở Dallas làm 42.000, Houston làm 45.000. Trong khi đó thì ở Dallas trả 24.33%, Houston chỉ có trả tiền thuế tổng số luôn là 23.79%, tức là tiền mà 45.353 đồng, thì tính ra họ chỉ trả thuế khoảng 10.789 đồng. Nhưng mà những cái tiểu bang mà phải nói rằng họ trả tiền sales tax nhiều hơn tất cả mọi thứ thuế khác, ngay cả cái property tax, thuế về thuế nhà đó, là ở Colorado và Arizona. Ví dụ họ xài, họ tiền thuế một năm đó họ mua đồ lung tung hết, họ trả 1.000 đồng tiền thuế sale tax, thì họ trả khoảng có 900 mấy tiền property tax thôi. Tức là nó rẻ hơn cái thú vị, chỉ có hai cái tiểu bang đó thôi. Quý vị nào muốn qua bên đó ở thì phải nói rằng chúng ta phải suy nghĩ lại, vì chúng ta mua đồ bên đó trả tiền thuế nhiều hơn là trả tiền property tax. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng mà rất nhiều với những bản tin buổi sáng hôm nay. Thì hồi nãy anh có nói là McDonald's có hỗ trợ tiền để nhân viên của mình đi học. Thì trước đây Nhung cũng có nghe anh có chia sẻ là cái công ty Starbucks á, cũng có chi tiền cho nhân viên của mình đi học. Tuy nhiên mà mình cũng không rõ là liệu họ có những cái quy tắc nào để hạn chế hay không. Chứ mình đang nghĩ rằng là những nhân viên đó khi mà đi học, học xong rồi có một cái bằng cấp gọi như là chắc chắn rồi, thì có thể là họ sẽ kiếm một cái công việc khác có cái income cao hơn, cũng có thể như vậy, đúng không?
Hoàn toàn chính xác. Mình dùng cái câu này rất là hay, hỏi câu rất là hay. Có những cái gọi là chúng ta gọi là tại chức, chẳng hạn như mình dùng có một cái bằng 2 năm, nó gọi là associate degree. Mình dùng muốn chuyển lên thành cái 4 năm, tức là lên associate rồi đến tự nhiên cái gì quên. Bachelor. Thì nếu mà Dung đang làm việc, thí dụ làm việc ở một đài 1600 đi ha, thì có nhiều công ty, có nhiều chỗ họ bắt dù cô Thương Nga nói rằng nên Dung phải sign một cái agreement khi mà ra trường 4 năm phải làm cho đài 1600 một năm, sau một năm rồi muốn đi đâu thì đi. Có nhiều công ty họ đưa một cái agreement rõ ràng, còn nhiều nơi thì họ không có đưa ra agreement, anh muốn đi đâu anh đi. Thì những cái fast food này đó, thí dụ nghĩ là họ không có ràng buộc, không có một cái string go after, tức là một sợi dây ràng buộc sau đó. Tức là Minh Nhung làm ra trường, kể cả ra kỹ sư hay bác sĩ không cần biết, muốn nhảy đâu nhảy, không cần phải ở lại. Một cái người kỹ sư rồi sau đây ra làm mặt đau nào được, cái bác sĩ nó vô duyên quá đi. Nhưng mà nếu một cái tài chức, một cái công ty nào lớn đó, mà Minh Nhung muốn upgrade cái kiến thức mình lên đó, thì phải nói rằng họ có một cái ràng buộc rõ ràng, một cái agreement. Còn ngoài ra thì McDonald's hay là Burger King hay là Starbucks hay là ngay cả Chick-fil-A thì Nhung nghĩ rằng học xong rồi ra muốn đi đâu thì đi đó Minh Nhung. Vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ năm hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.